Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con là Thiện Tùng, cũng là người quen của chùa Giác Ngộ chúng ta, và con rất vui được gặp lại thầy cùng đông đảo quý Phật tử đang có mặt tại chánh điện chùa Giác Ngộ, cũng như là quý Phật tử đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp live stream ở trên website cũng như là trên Facebook fanpage của chùa Giác Ngộ, chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ thứ 13. Dạ vâng, xin kính chào thầy ạ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ là nhiều người trong chúng ta từng biết đến câu chuyện, và có lẽ là một số người vẫn còn bị ám ảnh bởi cái câu chuyện mà liên quan đến pháp luật ạ. Tức là cách đây không lâu thì có một người bà nội ở miền Bắc là nghi can sát hại cô cháu gái mới 20 tuổi của mình và dàn dựng cái vụ bắt cóc ạ. Người ta cũng không hiểu là tại sao lại có cái câu chuyện thương tâm và nhẫn tâm như vậy. Và theo báo điện tử VN Express ra ngày đăng ngày 29 tháng 11 năm 2017 thì khi mà khai với cơ quan điều tra thì bà nội nghi can này cho biết là đã sát hại cháu ruột của mình vì là tin lời thầy bói cho rằng bé gái là nghiệp chướng của gia đình. Nếu mà để cháu sống thì sẽ khiến bà sẽ phải chết. Và trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ số 13 này, chương trình Góc Nhìn Phật Giáo sẽ kiến giải những cái vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm dưới góc nhìn đạo Phật của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Giác Ngộ, trụ trì chùa Giác Ngộ của chúng ta về câu chuyện này ạ. Dạ. Dạ vâng ạ, thưa thầy ạ, có lẽ tới nay thì cái câu chuyện mà bà nội là nghi can sát hại cháu ruột của mình đấy, thì vì tin lời thầy bói như lời khai của bà tại cơ quan điều tra ấy, và sau đó là còn dàn dựng lên cả một cái vụ bắt cóc, thì vẫn khiến dư luận quan tâm trong thời gian qua vì cái tính chất vụ việc của nó. Theo thầy thì cái bước đầu có thể lý giải cái điều này như thế nào?
Kính chào anh Thiện Tùng và các quý Phật tử đang có mặt tại chùa Giác Ngộ cũng như theo dõi trên Facebook qua chương trình livestream. Câu chuyện mà anh Thiện Tùng nêu ra đã được báo giới phân tích mổ xẻ khá nhiều trong mấy tuần vừa qua. Đó là một câu chuyện rất đau lòng, là vì đó bà nội đã ra tay sát hại cháu gái ruột của mình mới có 20 ngày tuổi thôi, tức là cháu đó chưa tròn được 3 tuần lễ sống, đã đành phải vẫy tay chào với cuộc đời vĩnh viễn nè. Mà nguyên do đó là bà nội của cháu tin vào lời tào lao của thầy bói, nên là quyết định đó loại trừ cháu ruột của mình ra khỏi cuộc sống để có thể duy trì mạng sống của mình và những người thân. Mà vốn đó, việc đó là không có thật. Nhưng mà hành động sát hại đó đã để lại nỗi đau lâu dài trong toàn gia đình của bà Xuân ở tại tỉnh Thanh Hóa. Câu chuyện xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 25 tháng 11 năm 2017, với một hiện trường giả được dàn dựng bởi chính nghi phạm là bà Xuân. Chi tiết bà dàn dựng là vào thời điểm đó có một cặp nam nữ đi xe Honda vào nhà bà, khống chế bà đang lúc cha của bé gái đi làm. Mẹ của bé gái lây hoay ở nhà bếp nên không biết. Và với một bà già sức khỏe không nhiều cho nên không chống chế được, và đành đó để cho cặp nam nữ này đó bắt cóc đứa cháu gái. Và vào ngày 27 tháng 11, tức 3 ngày sau đó, thi thể của cháu được phát hiện cách nhà cháu khoảng 10 cây số, chứa đựng ở trong một bao tải. Và tình trạng đau lòng này đó đã được các cảnh sát điều tra xuống hiện trường lấy lời khai, và bằng nghiệp vụ chuyên môn đó thì họ đã phát hiện ra nghi can số 1 trong vụ án này không ai khác chính là bà Xuân thôi. Về phương diện Phật học đó, chúng ta thấy toàn bộ câu chuyện đau lòng nêu trên đó, nó diễn ra theo một cấu trúc mà bắt đầu bằng niềm tin sai, còn gọi là cuồng tín hay là mù quáng. Và cái phản ứng kế theo sau của niềm tin sai lầm này đó là nỗi sợ hãi. Bất cứ ai sống bị chi phối bởi các mê tín và dị đoan, dầu là tự thân mình hay là bị tác động bởi thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện hay là thầy phù thủy, đều làm cho mình mất đi yếu tố bình an. Và nếu không khống chế được đó, nó sẽ dẫn đến các hành động thiếu khôn ngoan, thậm chí là vi phạm luật pháp, như trong trường hợp của câu chuyện này. Sau phản ứng sợ hãi bởi mê tín đó, thì bà Xuân đã hành động trước. Mình nghĩ rằng đó, thà bà giết cháu ruột của bà để bà và gia đình của bà được sống còn vẹn, còn hơn đó, là để cho cháu gái 20 ngày tuổi này tiếp tục tồn tại, vốn có thể dẫn đến sự đe dọa mạng sống cho các thành viên trong gia đình. Tôi đau lòng hơn là vì trong thế kỷ 21 này, trình độ của con người ngày càng tăng cao, ấy thế mà vẫn còn đó những người như bà Xuân tin vào lời thầy bói, và cuối cùng đã biến cháu của mình trở thành nạn nhân của niềm tin mê tín và sai lầm. Cho nên về bản chất luật thì vụ án đã được khởi tố, nghi can chính là bà lợi ruột, và bản án khi được xét xử thì tôi đoán rằng bà ấy sẽ có thể rơi vào phòng lao lý tối thiểu là 15 năm hoặc 25 năm, thậm chí nếu là chứng minh rằng là hành vi của bà ấy là nguy hại cho xã hội và có tính đe dọa cho sự an toàn của những người khác, thì có thể bà bị xét xử tù chung thân. Thì đó là một vụ án không đơn giản như nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên vụ án này có mặt tại Việt Nam, nhưng tôi tin rằng đây đó ở trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, trước khi phương tiện truyền thông bùng nổ như ngày hôm nay, và đặc biệt là từ khoảng 2 năm trở về trước, tức là 1997 trở về trước, thì truyền thông chưa phát triển, thì thỉnh thoảng cũng có những vụ án tương tự giết người do mê tín gì đó, do tin vào thầy bói, thầy phong thủy. Nhưng vì lúc đó truyền thông chưa phát triển thì chúng ta không có biết gì như bây giờ. Nỗi là sợ hãi phát xuất từ mê tín gì đó đã làm cho con người không thể sống trong hạnh phúc được, vì sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Mà người bị sợ hãi dẫn dắt rồi đó, dễ dàng tạo ra các hành vi tội lỗi phạm pháp, gây tác hại trực tiếp cho những người xung quanh mình, cộng đồng và xã hội nói chung. Do đó là những người tu học Phật, chúng ta may mắn được hướng dẫn là đi trên chánh đạo Sama Magga, tức là con đường chân chính, con đường đúng pháp, con đường đúng cách. Chúng ta phải để chào chỉnh diện với các nỗi sợ hãi do tinh hoạt phong thủy, địa lý, là năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ động thổ, khai trương, ký hợp đồng, năm tháng ngày giờ cưới, năm tháng ngày giờ lễ tản liệm, lễ đọc quan, lễ hạ nguyệt, lễ chôn, đúng không? Người tu hộ Phật là không nên là có những niềm tin về chúng ta. Và bằng cách này đó, các Phật tử hãy mạnh dạn phẩy tay chào với tất cả các loại thầy, thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy đồng bóng, thầy phù thủy. Thì cuộc đời của quý vị, thứ nhất là tiết kiệm được rất nhiều tiền, thứ hai đó là không tốn tiền để rước họa vào thân với những nỗi sợ hãi và có những cái hành động nguy hại gì trong câu chuyện đau lòng như trên.
Cảm ơn thưa quý vị. Thiện Thông cũng biết rằng là có lẽ cũng có một số ý kiến, đặc biệt là trên mạng xã hội, cho rằng là tại sao góc nhìn Phật giáo của chùa Sắc Ngộ lại quan tâm đến một câu chuyện hình sự. Nhưng mà thực ra cái câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hình sự, câu chuyện rất thương tâm và nhẫn tâm nữa, mà dưới góc nhìn Phật giáo chúng ta sẽ kiến giải tại sao là cái chuyện đó. Bởi vì như thầy đã chia sẻ là chắc chắn phải có cái nhận thức sai lầm và cái nỗi lo sợ khiến người ta mê muội đi thì người ta mới hành động như thế. Thì hy vọng là với cái góc nhìn Phật giáo thì chúng ta có thể kiến giải dựa trên những cái thông tin mà chúng ta được biết, những thông tin mà nghi phạm đã ra. Tôi thưa thầy ạ, nhưng mà có một điều mà theo báo chí thì chính quyền địa phương và hàng xóm ở quê của người bà nội cho biết là bà ấy là người hiền lành và không có cái biểu hiện gì về tâm thần hay biểu hiện xấu về tinh thần gì cả trước đây. Nhưng mà vậy thì người ta cũng băn khoăn là tại sao một người được cho rằng là hiền lành lại có thể ra tay như vậy với những ruột thịt của mình. Và thường thì người ta thấy rằng là cha mẹ rồi ông bà thì đều yêu thương con cháu rất nhiều, thậm chí là hơn cả bản thân mình. Nhưng mà thói thường thì bản chất, có lẽ là bản chất của con người ấy, là người ta đều lo lắng nếu bản thân mình phải chịu tai họa phải chết. Phải chăng là trong cái trường hợp này do người bà nội đã tin lời thầy bói cho nên là đã quá sợ hãi khi mà được cảnh báo là cái cháu gái nó là cái chướng ở gia đình, nó sẽ gây họa với cả nhà, cho nên là họ mới ra tay, vì là họ quá mê muội cho nên là nó đã che mờ cái lý trí, cái phần khôn, cái trí khôn này của mình. Trong người phải chăng như thế?
Trong câu hỏi của thầy Tùng nó là ẩn chứa câu trả lời. Động cơ sát hại cháu gái 20 ngày tuổi bởi bà Xuân phát xuất từ nỗi sợ hãi rằng nếu cháu này còn sống á, tạo ra nghiệp chướng cho gia đình. Cho nên nỗi sợ hãi đó đã đeo bám bà ấy, giống như con đĩa bám vào thân con trâu, con bò. Và hút đó, cho đến lúc nào không còn máu nữa thì con đĩa đó mới buông tha. Vì đó ai lỡ đính hôn với mê tín dị đoan thì nên mạnh dạn ly hôn càng sớm càng tốt thôi. Đó là giải pháp duy nhất. Trong trường hợp này á, có thể là thầy bói phát xuất từ động cơ là đấu giới ăn tiền, và trong rất nhiều tình huống á, những người thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý thiếu lương tâm hoặc là do thiếu hiểu biết đã cố tình hoặc vô tình cấy vào trong bộ não của người đến xem mình một con chip sợ hãi. Ở cái điều đó, đó con chip sợ hãi này được kích hoạt dẫn đến những nỗi sợ hãi tạo ra các hành động bị dẫn dắt như những gì đã được đó, là thầy bói và là thầy phong thủy, thầy pháp đã nêu ra. Thì trong tình huống đó, chúng ta có thể thông cảm nghi phạm, tức là bà Xuân phát xuất từ một động cơ thiếu hiểu biết hoặc là quá quý trọng cuộc sống của mình trên nền tảng là sợ hãi rằng nó bị cướp đi bởi sự hiện hữu của cháu gái, cho nên bà ấy đã quyết định theo kiểu mà người xưa thường nói là gì? Tin hạ thủ biên cường, người nào ra tay trước đó thì đó người đó mạnh, người đó thắng. Thì bà trong trường hợp này ra tay giết cháu của mình để mình không trở thành nạn nhân về sở hữu của cháu gái. Đó là một niềm tin cực kỳ nguy hại. Và đáng trách trong tình huống này đó là thầy bói mà bà Xuân đã tin giảm chất cái nỗi sợ hãi theo một cái hướng làm cho bà ấy nơm nớp lo sợ, phải tạo dựng ra một cái kịch bản giả, một hiện trường giả, rồi giết xong rồi bỏ trong bao tải đem đến một cái bãi rác cách đó 10 cây số. Phải nói đứa cháu này quá bất hạnh, chết một cách rất là đau đớn, và không được là cơ hội để mà sống thêm ở trên cõi đời này nữa. Cho nên là người tu học Phật ấy, chúng ta nên vẫy tay chào với tất cả các loại thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy đi. Chị em phụ nữ thì thường có thói quen á là đi coi bói, bỏ tiền ra để bị người ta biết về bản thân mình và gia đình mình là một hành động không khôn ngoan tí nào. Trong xã hội phương Tây đó, con người đề cao tính riêng tư, privacy trên những cái danh tiếp giao dịch, người ta thường để số điện thoại ở đây làm việc và địa chỉ làm việc. Hiếm khi ai để số điện thoại và địa chỉ thật đó, để người ta có được là cái không gian riêng tư và thoát ra khỏi cái sự đeo bám của giới truyền thông hay là những cái kẻ xấu. Đang khi đó, nhiều chị em phụ nữ và những người bên tính nói chung bỏ tiền ra để bị người khác biết về mình. Một người có kinh nghiệm tâm lý chỉ cần nghe người bên tính kể về bản thân họ, gia đình họ vài câu chuyện, rồi khai thác dựa trên các thông tin được cung cấp đó, có thể đón mò, đón mù đúng được khoảng 60%. Tâm lý thông thường người ta đến thầy bói là thường có nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, chướng duyên, bế tắc, khủng hoảng, bất hạnh, chứ ai hạnh phúc mà đi đến thầy bói bao giờ. Từ đó người ta suy luận ra, và mỗi lần những suy luận tình cờ phù hợp với những gì đã diễn biến hoặc đang diễn biến trong gia đình đó, thì những người đó mà ta tin như thế rằng thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy này đó là thánh, là nhân vật xuất trần, và do vậy những dẫn dắt kéo theo sau đó sẽ được tin và không hề là vấn đề. Từ đó đó chúng đã tạo thành là các khủng hoảng tâm lý thật tác động đến cuộc sống thật của con người và làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ. Tôi làm công tác tư vấn đã 15 năm. Nhiều gia đình mới tính gì đó là tán gia bại sản. Nỗi khổ niềm đau là nó gây phương hại đến rất nhiều người, chứ không phải chỉ đơn thuần ở đương sự đâu. Và trong những trường hợp như vậy phải mất trung bình 1 giờ đồng hồ, thậm chí 2 tiếng đồng hồ giải thích, tháo mở con chiếc sợ hãi bị các thầy bói là cố tình hay là vô ý cài đặt lên. Rồi sau đó nó mới dẫn dắt họ đi theo chánh đạo của Đức Phật đã dạy, không phải đơn giản thế này. Thì là tốt nhất là đừng bao giờ phí phạm tiền hay nói cách khác là phí phước đến thầy bói phong thủy, địa lý, nhân địa, ngoại cảm, phong thủy để rước các loại bất hạnh cho nên đáng sợ hãi về bản thân và gia đình mình. Trên thực tế đó, sự ra đề hay có mặt của các thành viên trong gia đình chẳng có gây ảnh hưởng gì đến cái chết của bản thân hay là những thành viên còn lại. Chúng ta đã hiểu rồi, sống ở trong một gia đình đó, chúng ta đều có những nhân duyên về nghiệp chung bên cạnh các nghiệp riêng. Và Đức Phật đã nói rất rõ đó, để tạo ra một vòng sống thì phải có 4 yếu tố: tinh cha, chứng mẹ, và 2 yếu tố này đó phối hợp nhau trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai, và đồng thời vào thời điểm đó đó trên quả địa cầu này có một hoặc nhiều người vừa chết, mẫu số nghiệp của người đó và cha mẹ trong tương lai là tương đương với một cái biên độ nhiều hơn hoặc ít hơn
trong một phạm vi cho phép, thì lập tức mầm sống mới được hình thành. Và từ đó người được tái sanh này sẽ mang trọng nghiệp của cha mẹ về gen di truyền, bao gồm vóc dáng, tướng trạng, màu da, thêm một cái cộng nghiệp về mẫu số phước hoặc là cao hoặc là thấp hoặc trung bình của toàn gia đình đó, trong cộng đồng đó, trong một quốc gia đó, bên cạnh những cái biệt nghiệp. Thì chúng ta hiểu như vậy là sinh ra trong một gia đình là có nhân duyên. Còn những người mê tín theo Nho giáo hoặc là các tôn giáo nhất thần nam thần, hay là những cái niềm tin mê tín trong dân gian, thì người ta thường nói là vợ và chồng là quan gia, rồi con cái là nợ nần. Thì tự động đó, cái người mê tín này nó cảm thấy rất là nặng nề, phải phát một đống nợ, phải phát một cái đống quan trái ở một cái kiếp nào đó cho cái cuộc sống hiện tại này, cho nên đó, không cảm thấy thoải mái khi phụng sự cho vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng như các thành viên trong gia đình. Do đó ai không bị chi phối bởi các lời mê tín về chị con đó, thì người đó có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc và bình an nhiều hơn. Và các quý Phật tử phải mạnh dạn nói không với mê tín, và kêu gọi những người thân của mình cũng phải đồng thời nói không với các hình thức dị đoan, nếu chúng ta muốn trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Và trên thực tế thì mỗi người có được cái quyền cao quý đó và có được cái cơ hội để trải nghiệm cái hạnh phúc đó. Do vậy đừng nên tạo cho mình một sự bế tắc mà gốc rễ của vấn đề là do mê tín dị đoan gây ra, như trong trường của bà Xuân.
Vâng, thưa quý vị, đúng như thầy đã nói rằng là những cái niềm tin về cái sự mê muội là mờ ý chí của mình ấy, thì cũng giống như là bị cấy vào một con chip sợ hãi. Và thì tôi nghĩ rằng là quý vị Phật tử khi mà đã có tu tâm dưỡng tính và có một cái tâm kim cương vững chắc ấy, và hiểu rõ nhân quả ấy, thì có lẽ là dù đứng trước phong ba bão táp thì mình luôn tận nhân lực, mình làm hết sức mình, thì dù có việc gì xảy ra thì mình cũng không sợ hãi luôn. Tôi thưa thầy, về cái câu chuyện của tin theo bói toán như thế nào, thì khi mà trở lại báo chí thì cái bà thầy bói thì lại phủ định cái lời khai của bà Xuân với cơ quan điều tra. Bà ấy cho rằng là bà ấy chỉ chữa bệnh giúp và xem ngày giờ sinh cho cái bé gái này thôi, và cũng chỉ đưa ra cái nhận định cơ bản về cháu gái chứ không phán bảo như là nghi can đã khai. Tuy nhiên thì dù sao thầy nói cũng được xem là liên quan đến cái vụ án này, bởi vì cơ quan điều tra đã triệu tập lấy lời khai và tiếp tục điều tra. Và đã có nhiều trường hợp ấy, vì nghe theo lời thầy bói, thầy phù thủy trần pháp, và những người được xem là có khả năng tâm linh thì người ta đã làm cái chuyện vi phạm pháp luật, hại những người khác. Vậy thì thưa thầy, trong cái trường hợp như trên ấy, thì những người trên có bị xem là thủ phạm gián tiếp hay là đồng phạm, và họ liệu họ rằng họ còn có bị gánh chịu những cái điều gì khác không?
Trong tình huống này đó, để xác định người thầy bói thiếu lương tâm dẫn đến cái chết gián tiếp của cháu gái 20 ngày tuổi này đó, thì chúng ta cần phải xem xét một số yếu tố sau đây. Thứ nhất, lời của thầy bói đó nói với bà Xuân có được thâu băng hay là quay video hay không? Nếu chỉ diễn ra trên nền tảng của một người nói và một người tin và không có một bằng chứng nào hết, thì dù thực tế đã từng xảy ra câu chuyện như thế, bà thầy bói được quyền phủ định tất tần tật những gì mà mình đã phát ngôn, dẫn đến hậu quả gây ra cái chết đau lòng của cháu bé gái này. Về luật pháp đó, phải dựa vào tang chứng, vật chứng và nhân chứng. Ở đây đó, thì nếu câu chuyện xảy ra chỉ có giữa hai người, không có nhân chứng và tang chứng, thì không có lời thông qua, không quay phim, thì làm sao để xác định rằng đó, là bà thầy bói hay ông thầy bói đó là có liên hệ trực tiếp đến cái chết này. Cho nên trong tình huống đó, dầu biết rằng đó, hành động của bà Xuân bị dẫn dắt và đã sợ hãi, nỗi sợ hãi là do thầy bói là đưa ra, nhưng người thầy bói vẫn có thể được xem là vô can, vì không có đầy đủ các bằng chứng, tài chính và vật chất. Trường hợp hai, nếu có đầy đủ các nhân chứng, ít nhất là một hai người vào nghe, và những người này đó chịu làm bằng chứng trước tòa rằng tôi nghe rõ thầy bối trong ngày đó giờ đó tại địa điểm của nhà bãi rằng bài đó rằng nếu để cháu gái mới có một hai tuần tuổi này tiếp tục sống đó thì bà và người thân của bà sẽ bị chết, cho nên tốt nhất đó là phải giết cháu bé này đi. Nếu có đủ các bằng chứng đó và các nhân chứng đó thì trong tình huống này đó vụ án trở nên phức tạp hơn và không thể nói thầy bói đó là vô can. Dầu động cơ của thầy bói là tốt rồi muốn giúp cho bà Xuân tức là thoát khỏi cái chết mà theo cái sự mê tín của bà ấy rằng đây là hành động phải làm và phải làm một cách nhanh chóng nữa. Thì trong trường hợp đó tôi tin rằng là luật pháp sẽ không dung tha cho những hành động hoặc trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra cái chết trên nền tảng truyền bá mê tín dị đoan. Luật pháp Việt Nam và dựa trên thế giới là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, nhưng chúng ta không thể nhân dân cái quyền tự do đó gây tạo nỗi sợ hãi cho những người khác dẫn đến các hành động thiếu sáng suốt phạm luật pháp để lại những cái nỗi khổ niềm đau khó có thể vượt ngoài trong tự thân của bà Xuân cũng như là cha và mẹ của cháu gái và những thành viên còn lại trong gia đình. Trường hợp ba, người thầy bói chỉ đơn giản nói rằng đây là nghiệp trước của gia đình và không nói gì thêm, thì cái này nghiệp trước đó không có gì là phức tạp. Thì trong Phật học á, chướng là chướng ngại, trở ngại, nghiệp là các hành vi. Thì cái chướng duyên hay là cái nghiệp chướng á, tức là những cái nghiệp tạo ra chướng duyên hay là các cái chướng duyên như là hậu quả của nghiệp, thì nó không nói lên rằng đó là việc tồn tại của cháu gái này sẽ dẫn đến cái chết của bà Xuân hay là của những người thân, nhưng mà vì trình độ của bà Xuân kém, bà Xuân hiểu sai vấn đề, cường điệu quá lên, từ đó là côn phòng nỗi sợ hãi, rồi dưới động cơ của nỗi sợ hãi phải hành động giết cháu gái của mình. Thì trong trường hợp đó, nếu đó là một sự thật, thầy bói cũng trở nên vô can. Vì cái khái niệm người ta nói một theo một nghĩa mà người tiếp nhận đó, xử lý nó theo một hướng khác, cho nên cũng không thể quy trách nhiệm thầy bói trong tình huống này. Về bản chất đó, tất cả các loại bói toán được xây dựng trên nền tảng quy nạp. Quy nạp là một phương pháp là tư duy khoa học. Nếu sử dụng nó đúng cách, người ta dựa vào các cái sự kiện rời rạc xảy ra ở chỗ A, chỗ B, chỗ C trong một cái chuỗi thời gian A, B, C khác nhau, nhưng mà cái kết quả xác suất đó là nó gần giống nhau hoặc là phần lớn là giống nhau, thì từ đó người ta mới tạo ra một cái nhận thức và xem nó nâng nó lên như là một cái quy luật. Tôi nói ví dụ như câu thiệu ở trong dân gian có với những người làm ngành nông hết, chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Và bởi vì những người làm nông không quan sát cái sự bay của con chuồng chuồng với cái độ cao của nó, sau đó nó lại kéo theo các cái hiện tượng thời tiết như là nắng, là mưa hay là dâm dâm hay là mưa lớn, thì từ đó người ta tạo ra cái nhận thức này và cái áp dụng vào trong thực tiễn, thì trong nhiều trường hợp đó nó xảy ra là giống nhau. Đó là các quy nạp là có nền tảng là hiện thực cao và cái sự ngẫu nhiên là không chịu trong đó. Còn rất nhiều tình huống á, quy nạp tùy tiện, quy nạp thiếu khoa học dẫn đến những niềm tin mê tín. Và trong các bài báo đó thì theo tôi đó, có tối thiểu là 70% các nhận thức trong bối toán nó thuộc về quy nạp mê tín, quy nạp dân gian, quy nạp thuyết khoa học, quy nạp ngược lại với quy luật của nhân quả. Và do vậy để sống được hạnh phúc là chúng ta không nên tin mù quáng vào những điều này. Thì đó là cách mà mình là giúp mình thoát ra khỏi các cái nỗi khổ hiện tại, và đồng thời cũng giúp cho người thân của mình không rơi vào tình trạng là nạn nhân của những điều mê tín. Phật giáo thì không phủ định tính khoa học của các loại bói toán, chẳng hạn như là tử vi có nhiều trường hợp nó rất là chuẩn xác, nhưng Đức Phật rất quan ngại về tác hại tâm lý mà những người chuyên là tin vào bói toán đó đã làm cho cuộc sống của họ đánh mất nhiều cơ hội trong làm ăn, trong phát triển, và cũng làm cho họ đã bị dướng vào quá nhiều nỗi sợ hãi và đánh mất hạnh phúc. Thì tốt nhất đó, theo Đức Phật đó, người tu học Phật không cần phải tin vào các loại bói toán, mặc dù nó có những loại và có những người có kinh nghiệm, có lương tâm cao thì họ có thể đoán biết được, giải thích được 70% chính xác. Còn cái công việc của người tu học Phật là gì? Hãy tin vào quy luật nhân quả, là cái gì cũng phân tích nguyên nhân, xem rằng là hậu quả của nó có xấu, phương hại, phạm pháp, gây mất hạnh phúc cho mình, cho người, xã hội, cộng đồng hay không. Nếu có thì giàu có nhiều tiền chúng ta cũng không làm. Còn các vấn nạn sẽ ra chỗ nào, chịu có một phân tích đâu là nguyên nhân, đâu là hỗ trợ duyên để kết thúc nó. Chứ đừng lo lắng, đừng quá là tưởng tượng ra những cái tình huống tiêu cực mà trên thực tế nó không có. Rồi mình cứ ngồi hình dung phát quả quá nhiều đến độ đó, làm cho chúng ta mất đi sự điềm tĩnh cảm thấy. Thì công việc mọi người Phật tử làm là gì? Trải nghiệm hạnh phúc bây giờ là tại đây, tương lai đó sẽ là kết quả của hiện tại. Hay gì lo lắng về tương lai, những chuyện sẽ xảy ra, hay là nơm nớp lo sợ về chuyện bất cứ ở kiếp trước, ở đời trước mà mình không nhìn thấy được rằng là mình là ai, làm cái gì, thì cũng trở nên vô ích. Tốt nhất á là sống chánh niệm và tỉnh thức bây giờ trong không gian mình đang có mặt, xin lỗi, trong thời gian mình đang có mặt và tại đây trong không gian mình đang hiện hữu. Thì đó là lối sống mà thầy Đức Phật á có khả năng chế tác ra được sự bình an và hạnh phúc cho mình và cho người. Và bằng cách đó đó thì tôi tin rằng đó, là chúng ta không bị lạc dẫn bởi các loại thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý hay là thầy ngoại cảm. Và đồng thời những người chuyên làm nghề bói toán cũng nên học về triết lý Phật giáo, học về các quy luật của xã hội, học về các cái quy luật vũ trụ, để bớt cương điệu, để bớt đi cái sự hù dọa, để bớt đi những hành động vô tình nhưng mà dẫn đến cái chết dưới hình thức giết người, hay là nó sợ hãi dẫn đến mất hết hạnh phúc. Và những điều đó gây tổn phúc cho tự thân của những nhà gọi là bói toán. Tôi thấy có một điều nó rất là lạ, những người làm bói toán lại hiếm khi nào già. Thế vì cái nghề của họ là gây tạo nỗi sợ hãi cho người khác, rồi người khác phải lệ thuộc tâm lý vào họ. Khi bị lệ thuộc rồi đó, giống như một con nghiện, để giải tỏa tâm lý với những nỗi sợ thì ta lại tiếp tục đi đến thầy bói và rút tiền. Rồi thầy bói đó phát thêm vài câu sợ hãi nữa về được chán nghe, rồi sau đó một vài tháng, một vài tuần là tiếp tục để rút cho thầy bói. Cứ như thế, cái nghiệp này nó dẫn dắt người sợ hãi giống như một cái mạng lưới không thoát ra được. Còn đang như thầy bói sống vào cái nghề đó, lấy tiền bạc của quần chúng trên nền tảng của nỗi sợ hãi đó, thì chắc chắn là không phải là chánh mạng, tức là nghề nghiệp chân chính. Và những lời nói sợ hãi như vậy cũng phải là chánh ngữ. Cho nên Đức Phật tuyệt đối cấm không cho các tu sĩ làm các nghề phong thủy, địa lý, bói toán, rồi đoán điềm tốt xấu, thịnh suy. Và do đó các Phật tử nên hiểu lời dạy Đức Phật, để không biết các thầy tu ở các ngôi chùa mà mình đến sư phạm tu học đó, trở thành các thầy bói, và hãy để cho các thầy tu làm vai trò là đạo sư tâm linh, chia sẻ chân lý, hướng về Phật pháp, mở các pháp tu, và giúp cho chúng ta đó vẫy tay chào người với các nơi khổ và niềm đau.
Vâng, thưa thầy và thưa quý vị, nhân thầy nói đến câu chuyện của thầy bói, những thầy pháp và những người được xem là có khả năng tâm linh, thì con xin chia sẻ một câu chuyện. Đó là con có quen một anh làm nghề pháp, làm pháp sư ở miền Bắc. Gia đình anh đã 7 đời làm pháp sư và anh cũng có tiếng, cũng có tiếng tăm, khá có tiếng tăm. Nhưng mà sau khi mà anh được một người bạn và sau này anh gọi là thầy hướng dẫn biết đến Phật pháp, biết đến chánh pháp, thì anh có nói chia sẻ với lại những người thân thiết rằng là đến đời anh là cái nghề pháp sư sẽ chấm dứt lại, và anh sẽ không cho con cái, không truyền dạy, không cho con cái theo cái nghề pháp sư được xem là nghề gia bảo đến đời anh đời thứ 7 nữa. Và Thế Tôn cũng chợt nhớ đến một cái cuốn sách rất nổi tiếng mà ở các chùa có phát hành rất nhiều và nhiều Phật tử đọc, đó là cuốn Làm Chủ Vận Mạng, theo cái tên gọi của cái cửa của bên chùa Hồng Pháp In, hay là Nữ Hoàng Tư Vấn, tức là câu chuyện của một vị quan đời nhà Minh ở Trung Quốc cách đây khoảng 500-600 năm. Thì ông ấy được một số đạo sĩ có tiếng là cao tay nói rằng là ông ấy chỉ sống đến năm khoảng 35 tuổi để chết, và không nếu và sau đó cũng không có con trai. Thế nhưng mà sau đó thì ông ấy được một thiền sư xem cho và có kể là cần phải tu nhân tích đức thì sẽ chuyển được cái nghiệp xấu, cái chướng đó. Và cuối cùng thì ông ấy thi đỗ làm quan và sống rất thọ và lại sinh được con trai ấy. Và ông đã viết lại câu chuyện đó là để giáo huấn cho con cái ông đó, thì quý vị có thể tìm thêm. Vâng, thưa thầy, cũng quay lại câu chuyện về thầy pháp, thầy bói, thì có một trường hợp khác ở Sài Gòn chúng ta cũng xảy ra cách đây không lâu, đó là tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Giấy vào chiều ngày 16 tháng 11, thì bác sĩ phó trưởng khoa cấp cứu cho biết là đã tiếp nhận hai bệnh nhân là chị em ruột ở tỉnh Bình Dương nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cả hai người đều có những cái vết bầm tím ở trên thân người, bởi vì trước đó là cái người chị có biểu hiện là thường xuyên nói nhảm và tự xưng là một cái hồn ma lang thang, hồn ma nhập vào. Và gia đình đã mời một thầy pháp người ta cắt xuống nhà để làm phép trừ tà. Và mỗi lần làm phép thì thầy lại dùng cái roi dâu ấy rất to để quất cái người chị đó khoảng từ 60 phút đến 90 phút. Quý vị có thể đọc ở trên báo. Vâng, và lần cuối cùng thì vào ngày 15 tháng 11 thì người chị đã gần như ngất xỉu. Và sau đó thì thầy pháp lại còn phán rằng là con ma đã nhập từ người chị từ người chị sang người em gái, và do vậy là thầy lại làm phép để trị luôn cái người em, và cuối cùng hai chị em thì đều phải nhập viện cấp cứu. Thưa thầy, là vậy thì cái vấn nạn như thế này thì mình nghĩ thế nào và làm cách nào để không có những cái tình trạng tương tự xảy ra?
Tôi cho rằng là câu chuyện đau lòng mà thứ hai vừa nêu đó không phải là duy nhất đâu. Trên đất nước Việt Nam 63 tỉnh thành đó có hàng trăm các trường hợp tương tự, hoặc nặng hơn hoặc nhẹ hơn, nhưng ít khi được báo giới phanh phui, như là trong cái câu chuyện xảy ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo dõi các phương tiện báo chí thì tôi được biết rằng đó cái việc đó nó xảy ra vào ngày 13, 14 và 15 tháng 11 2017, và chồng của nạn nhân quen với thầy pháp một cách gián tiếp qua một người bạn khác, cho nên họ cung kính đến gặp thầy pháp và bằng thầy pháp này về trị bệnh, mà gia đình họ ngộ nhận rằng đó là ma nhập. Thực ra đó là rối loạn tâm thần tạm thời, có thể bị khổ đau nhiều quá, hoặc là vợ chồng không được hạnh phúc, hay là căng thẳng trong công việc làm, hoặc là sử dụng các loại kích thích tố, hay là các loại ma túy tổng hợp, hay là bị huỳnh nợ, hoặc là bị thiếu nợ, rồi bị gián chức, và những cái nỗi khổ niềm đau khác nếu không giải tỏa kịp thời đó, thì dẫn đến tình trạng mất ngủ. Và từ cái mất ngủ dẫn đến rối loạn tâm thần tạm thời, có khi là tâm thần tức là phân liệt, hoặc là tâm thần đa nhân cách, tức là đóng vai nhiều con ma là người thân, con ma là người dưng, con ma là thánh thần, ma là các con vật v.v. Thì trong trường hợp đó tốt nhất là dẫn nạn nhân đến gặp các vị tu sĩ có kinh nghiệm điều trị về vấn đề này. Trong 15 năm qua đó, tôi đã có cơ hội giúp cho rất nhiều gia đình được hạnh phúc từ việc điều trị những người bệnh nhân bị những chứng bệnh rối loạn tâm thần tạm thời đó. Thì với điều kiện là gì? Mới bị là một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng, chứ để nó xảy ra là 10 năm, 20 năm người đó là bị hư thần kinh rồi, nó qua đến cái loại tâm thần nặng rồi, như là cái dạng điên loạn thì mất khả năng điều trị. Cái công việc mà người thân chúng ta phải làm là gì? Đó là phân tích các nguyên nhân tại sao có những cái nỗi khổ hiện tại, tìm ra được cái nguyên nhân đó thì mới khắc phục hậu quả. Và thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân đó, thì bệnh đó sẽ có cơ hội ngày càng gia tăng thôi. Tôi nghĩ đó, thầy pháp này có thể bị tâm thần hoang tưởng, và thầy pháp đó cần phải được điều trị bởi y khoa. Báo chí mô tả có một lần điều trị trung bình là 60 phút đến 90 phút, và thầy pháp cầm đến 27 cây số. Và theo ông á, 2 cộng với 7 là con số 9, số 9 là số cát tường. Hãy đánh đó là bằng 27 cây thôi, kể hết cây này đến cây khác. Và người thân đó được mời ra khỏi nhà để bớt đi cái sự đau xót. Người bị rối loạn tâm thần tay nhân cách đó, khi mà đối thoại với họ hay đánh đập họ đó, thì họ sẽ ứng xử như là một con ma luôn. Cái rối loạn đó ngày càng nặng hơn, và làm cho thầy pháp hiểu sai rằng đó mình đang trị con ma cứng đầu ở là quan cố, là một cái con ma thuộc loại giới giang hồ, cho nên cần phải ra tay mạnh mẽ hơn, đánh đập một cách rất là nhiều hơn. Và hậu quả là gì? Máu bầm tụ trên toàn cơ thể và ở vùng cổ, dẫn đến là suy hô hấp, rồi suy thận cấp, phải đưa cái cống khí đầu quản vào để thở. Mà nếu chậm chuyển từ cái bệnh viện địa phương ở tỉnh Bình Dương lên đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, thì tôi tin rằng là hai chị em, người chị là 47 tuổi, người em 43 tuổi này đã có thể vẫy tay chào với cõi đời rồi. Nhưng mà điều đáng trách là chồng và các thành viên trong gia đình qua 3 ngày điều trị và lần nào cũng bầm tiếp cả cơ thể mà không ngộ ra được vấn đề, rằng ông thầy bảo này là ông thầy bảo bao. Ngay cả lần đầu tiên mà đã làm như thế, có những vết còn để lại, thì chẳng những không tiếp tục đi phương pháp đó mà cần phải báo công an để thay đổi. Nhưng mà tôi không biết tại sao cho đến thời điểm này chưa có ai khởi tố vụ án. Vì đây là vụ án đánh người gây thương tích, cấp cứu sức nữa là chết, mà báo giới đưa tới một lần rồi sau là bỏ qua thôi. Thì đó là một điều rất là đau lòng. Và nếu như không làm mạnh, không làm rõ vấn đề, thì những cái tình trạng các loại thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bùa phép, thầy bói toán tương tự như thế sẽ còn tiếp tục gây tạo ra sự nạn nhân ở nhiều nạn nhân thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về kiến thức lĩnh vực này. Tôi đề nghị là các cơ quan điều tra nên sớm khởi tố vụ án. Ở trong trường hợp này nó không phải là sự vô tình nữa, có thể nó phát xuất từ sự thiếu hiểu biết của thầy pháp cộng với cái tâm thần quan tưởng học thầy pháp này có thể có. Vì nghĩ rằng đó, đây là con ma thuộc loại dữ dằn, cho nên phải đánh bằng 27 cây gậy và đánh trong vòng 60 phút đến 90 phút. Tôi nghĩ rằng ngay cả lực sĩ cũng còn mình, chứ đừng nói là hai con gái. Và đáng trách tương tự là những người thân ở đây là chồng của hai chị này, tức là mê muội đến độ vợ mình bị đánh như thế, hành hạ như thế, đau như thế mà không giác ngộ ra, cho đến lúc cấp cứu cũng không hề có một cái tiếng nói gì để kêu gọi các cơ quan điều tra nhập cuộc để xử lý thầy bói này, vì họ sợ rằng là họ bị liên lụy. Mười mấy ngày trôi qua thì chúng ta chưa biết với tình trạng sức khỏe của hai chị em như trên. mặc dù là đang được hồi phục, nhưng mà hồi phục như thế nào đó thì báo chí không tiếp tục đưa tin. Trên thực tế, ma không thể nhập vào con người được, ma không thể đeo bám con người được, ma không thể quậy phá con người được, ma không thể tạo ra những cái tác hại mất hạnh phúc cho con người được. Và do đó tương tự cũng không có cái gọi là đó là ma âm hay là ma na đeo bám các chị em phụ nữ để làm cho duyên vợ chồng của các chị em đó không thành tựu. Trong dân gian người ta thường đồn thổi và truyền bá các nỗi sợ hãi đó. Tôi gặp không biết bao nhiêu chị em phụ nữ như thế, và rất may là họ gặp được tôi. Tôi hướng dẫn, tôi phân tích, tôi giải thích, tôi chứng minh và tôi giúp cho họ vượt qua được và không tiếp tục sợ hãi để có phải gọi là tốn tiền cho các loại thầy bói chờ đến tháng năm. Và do vậy khi phát hiện ra những người thân rơi vào những tình trạng nói nhảm, nói quan tưởng, tự xưng mình là ông bà cha mẹ hiện hồn về, tự xưng là người thân đã quá giảng, tự xưng là thuộc loại thánh nhân, là tôn ngộ không, bồ tát quan âm, thì đó là loại bệnh nặng nữa. Thì quý vị hãy dẫn những người đó hoặc khích lệ người thân của họ dẫn đến chùa Giác Ngộ để gặp thầy nhiệt tình. Đó là cái việc làm phúc. Vào chiều hôm nay lúc 5 giờ thì tôi đã vừa giúp một trường hợp như thế. Cô bé này bị rối loạn tâm thần đa nhân cách và thường đánh và chửi mắng mẹ mình khi mẹ nhắc nhở việc này việc kia. Cô bé mới học lớp 10 thôi, nhưng khi được tôi hướng dẫn cô bé bộ ra được rất nhiều thứ và cam kết làm theo những điều mà tôi hướng dẫn để tăng cường sức khỏe thể chất, rồi thay đổi nhận thức sai thành nhận thức đúng, tập luyện và dùng các cái phương pháp y học hiện đại để hỗ trợ cùng một lúc, đồng thời đó gia đình phải hỗ trợ tinh thần và tách rời người bị bệnh ra khỏi cái môi trường tiêu cực như là nghe nhạc thất tình, phim ảnh quỷ mị, đồng thời phải xem phim hài kịch hài, rồi tập cười ít nhất là 15 lần, mỗi lần 15 giây trong một ngày, giao lưu tiếp xúc với con người thật, chia sẻ rồi xả những nỗi khổ niềm đau thông qua sự chia sẻ và khép nó lại, rồi chơi thể thao điều rồi đèn tiêu mọi vòng lấy cổ để ổn định tinh thần, rồi dùng lòng bàn tay so ghét cổ mỗi ngày trung bình là 9 lần, mỗi lần 2 phút, để làm cho tinh thần được thoải mái và sảng khoái và giảm dần cho đến lúc kết thúc việc lệ thuộc vào thuốc tâm thần. Bởi vì thuốc tâm thần đó dẫn đến rất nhiều các phản ứng phụ, nó làm cho người đó ổn định trong lúc uống thuốc đó. Đã điều trị đúng cách thì chúng ta không phải uống thuốc nữa và cái cơ hội lành bệnh hẳn sẽ rất là cao. Còn trong trường hợp đó, khi đương sự đang bị nói nhảm mà bị tâm thần hơi nặng thì lúc đó nó hướng dẫn họ là hoàn toàn có tác dụng. Thì tôi thường khuyên người thân dẫn họ đến bệnh viện tâm thần, thì tại đó các bác sĩ sẽ thử bằng những bài test xem nặng và nhẹ cho uống thuốc thích hợp, thì bệnh nhân nó sẽ có thể ngủ ly bì 3-4 ngày, bắt đầu hồi phục dần lại cái tình trạng sức khỏe tâm lý. Và khi được xuất viện đó, hãy tiếp tục dẫn đến chùa Giác Ngộ để được hướng dẫn và điều trị. Vì lúc mà đang bị bệnh nặng đó, thì mỗi điều trị sẽ không có tác dụng, chỉ còn điều trị dưới bằng điều trị tâm thần bởi các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện tâm thần thôi, chứ không thể dẫn đến các bác sĩ thần kinh nội hay là bác sĩ tâm lý mới không giải quyết được, hay là các bác sĩ đa khoa thì lại càng không chuyên môn về lĩnh vực này. Những người thân mình bị rối loạn tâm thần như vậy không dẫn đến chùa gặp các thầy có kinh nghiệm chuyên môn mà gặp thầy pháp hay là thầy phong thủy, thầy bùa ngải thì từng chết nó bị thương thật, chẳng như không giải quyết được phần nào mà còn vô tình làm cho người thương người thân của mình từ khổ đau nhỏ dẫn đến khổ đau lớn, từ rối loạn tâm thần nhẹ dẫn đến rối loạn nặng. Tôi tin rằng đó là hai chị em này sau khi mà bình phục từ bệnh viện ra về đó bị ám ảnh trọn đời, là thậm chí có thể có ác cảm và không nghĩ tốt về chồng của mình nữa, bởi vì cái đau đớn mà hai chị em này phải trải qua trong suốt 3 ngày, mỗi ngày trung bình 60 phút như cho đến 90 phút, còn hơn là tra tấn của những kẻ thù. Trong cái giai đoạn nó có những cái vụ, có những cái xét xử là toàn thể ác độc tàn nhẫn ở trong thời cổ đại, trung đại và cận đại. Bây giờ thì nó còn như thế nữa thì nó là vi phạm luật pháp. Cho nên theo tôi đó, cho dù chồng của hai chị này mời đại pháp với lòng tôn trọng và cho thỉnh mời đại pháp này nỗ lực làm hết mình, làm đến độ người ta xuất giá, thì vụ án đó cũng không nên dễ dàng bỏ qua, phải khởi tố. Và khi mà vụ án này được khởi tố một cách nghiêm túc và thậm chí dẫn đến hậu quả là thầy pháp đó phải bồi thường về sức khỏe, tổn thất về tinh thần, thậm chí có thể ở tù vài 3 tháng. Và thông tin này nên công bố rộng rãi để tôi tin rằng các loại thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân kiện, thầy bùa phép, thầy bói toán sẽ sợ mà không dám tiếp tục đi trên con đường mê tín gì đó, vốn chẳng có lợi gì cho ai. Mặc dù có nhiều thầy pháp, thầy phong thủy địa lý họ làm là hoàn toàn không lấy tiền, nhưng mà họ chỉ xây dựng cái nguyên tắc ảo trên niềm tin thiếu hiểu biết đáng tội nghiệp của các nạn nhân. Nhưng mà không có kiến thức và không chuyên về lĩnh vực khi đến là đừng nên tiếp nhận. Thì giống như bác sĩ ra nhà mặt và bệnh nhân bị gan tới là họ phải tay chào liền, họ khích lệ đến bệnh viện chuyên về gan gặp các bác sĩ giỏi nhất về gan để điều trị. Đó là bác sĩ có lương tâm, lãnh vực nào mà không chuyên môn là không làm, mình đề nghị là chuyển đến các tổ chức bệnh viện cao hơn, chuyên môn hơn. Thì có rất nhiều các bác sĩ ở các phòng mạch hay là các trung tâm y khoa, các bệnh viện nhỏ, dù là bệnh viện nhà nước hay là bệnh viện tư nhân, dù là bệnh viện nước ngoài, không thể phát hiện ra có một bệnh nặng được, mà chúng ta phải chuyển đến các loại bệnh viện chuyên môn hơn, chẳng hạn như là bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hay là bệnh viện Chợ Rẫy. Mà tôi tin rằng đó, là hai trong số các bệnh viện giỏi nhất ở tại Việt Nam và ở trong khu vực. Thì đến đó người ta mới phát hiện ra và người ta là đưa ra một cái pháp một điều trị thích hợp thì bệnh nhân mới hết bệnh được. Còn nói nhảm rồi tự xưng mình đó là thần là thánh, là cha mẹ ông bà chết thì còn về, thì chúng ta biết đây là rối loạn tâm thần hay là là không có trường hợp ngoại lệ, thì nên dẫn đến những người điều trị như thầy Từ chứ dẫn đến các ông thầy tu khác á gọi là chị bệnh ma nhập bắt ma ra nha, thì cũng không có thua kém gì các thầy pháp đó. Tôi cũng đã từng là coi trên mạng một vài clip rất là đau lòng các thầy tu Phật giáo, thì trường hợp nói nhảm như vậy xưng mình là ma của ông bà tổ tiên về đó, có đây tôi nhìn thấy là ông thầy ông dùng cái cây đao vào cổ ấy, ông nói là cho vào cổ, đâm vào bụng, đâm vào ngực, đánh đó là chì ra chấp chỉ bệnh nhân luôn. Thì còn có ông thầy đó, thì dùng tay đấm đá đánh như đang hành hạ con ma và làm con ma sợ, con ma phải thoát ra khỏi cơ thể. Thì trong một vài trường hợp đó, do cái tác động tâm lý sợ hãi quá thì cái tình trạng đó nó tạm khép lại, thì lúc đó đó tương sự trở lại với cái trạng thái bình thường và tương sự ngộ nhận rằng đó con ma đã nhờ thầy pháp này, ông thầy tu này rút ra khỏi cơ thể của mình, cho nên mình cảm thấy được bình an. Thực ra đó là cái rối loạn đa nhân cách, và khi á rối loạn đó nó xảy ra đó thì cư xử ứng xử bằng sự vô thức. Và khi mà tỉnh lại đó, quý vị hỏi họ đã nói những gì, đã làm những gì, thì đại đa số bệnh nhân là không còn nhớ nữa. Từ đó họ mới nghĩ rằng là có công an khác nhập vai vào để kể những thông tin, đưa những cái sự kiện báo cho gia đình vì động cơ, vì mục đích nhất định nào đó, mà trên thực tế là ứng xử là bằng vô thức để trở thành con người khác, chứ hoàn toàn chẳng có con người ma thần nào đã nhập vào hết. Thì tôi rất lấy làm tiếc là cho đến thời thế kỷ 21 này vẫn còn đó các ông thầy tu bên Đức Di Lặc ở trong chùa Phật giáo đấy, làm các hành động như thế đó, bắt ma, có người thì cầm thêm cái tháp rồi để Phật ở trong ra những cái dấu hiệu phù phép, rồi bắt đầu là bắt cô ma mở cái tháp ra, rồi đẩy cái tháp lại, giúp cô ma nó lại, ra những cái chuyện đó, chuyện tào lao. Và nạn nhân không ai khác chính là các bệnh nhân tin tưởng vào các loại thầy pháp và thầy tu này. Còn theo luật tái sinh đó, Đức Phật đã dạy là học thứ 12 nhân duyên, mắt xích thứ ba là tâm tái sinh, mắt xích thứ tư là danh và sắc, danh đó là từ cổ, nghĩa bây giờ đó là thần kinh, là tâm, sắc đó là cái phôi thai. Thế là từ cái mắt xích đó là tâm tái sinh, tức là thoát ra khỏi cơ thể sau khi chết, nhập vào trong một cái phôi thai mới để hình thành một vòng sống mới, thì không có thời gian trung chuyển, tức là việc đó nó diễn ra trong vòng vài tích tắc thôi. Sau khi chết thật thì nó tái sinh là vài tích tắc thôi. Còn trường hợp chết lâm sàng đó thì chúng ta thấy là tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, rồi các cái phản ứng cơ thể cái giác quan không có, thì chúng ta tưởng là chết thật, có thể 2 tiếng sau, 5 tiếng sau, 1 ngày sau,
2 ngày sau người đó sống dậy. Thế vì cái hoạt động của não nó rất là mờ đến độ chúng ta tưởng là không còn hoạt động nữa. Thì các bác sĩ chuyên khoa người ta không dám là đón một mình đâu, người ta phải mời các bác sĩ khác cùng là đón xem hiện tượng chết não này đã diễn ra thật sự chưa. Mà cái phản ứng thông thường theo kinh nghiệm của các bác sĩ là gì? Khi mình đút cơm hay là nước, sữa vào trong miệng đó là ọc ra thôi. Và làm nhiều lần như thế, sau vài tiếng thì cái phản ứng ọc ra nó cũng xảy ra tương tự. Thì trong trường hợp đó, để tránh cái tình trạng gì đó, thì người ta lại thử thêm vài lần nữa, cuối cùng người ta mới tuyên bố là chết não. Tức là chết thật đó, chứ không phải là chết lâm sàng. Từ khi chết thật là tái sanh trong vòng vài tích tắc là. Còn Đạo Phật Đại Thừa, để phòng hờ những cái tình trạng ngoại lệ, đưa ra học thuyết là phải trải qua 7 tuần thất. Và tái sanh không bao giờ quá 49 ngày. Tại bây giờ chúng ta dung hòa hai học thuyết đi, giữa học thuyết của Đức Phật và các vị tổ sư về sau, thì thời gian là từ một tích tắc cho đến 49 ngày thôi. Như vậy, nếu trong trường hợp này đó, người chị tự xưng rằng là mình là bà ngoại, bà nội nhập về, mà nếu bà ấy đã chết cách đây 60 năm, thì theo luật nhân quả và tái sinh của Đạo Phật đó, thì bà ấy đã trở thành một người khác 59 tuổi à. Thế còn đâu đó mà nhập nữa. Cho nên chúng ta không nên tin. Tôi nói dài thêm một chút để cho các Phật tử hiểu để sau này người thân của mình, làng xóm mình, bạn bè của mình rơi vào tình trạng đó, tốt nhất là dẫn đến chùa Giác Ngộ gặp thầy Nhật Từ thôi. Và tôi cam kết với quý vị đó, thứ nhất là không tốn tiền, thứ hai đó là không mất nhiều thời gian, thứ ba là được hướng dẫn điều trị tận tình, và thứ tư quan trọng nhất là có khả năng hết vĩnh viễn, không tái phát.
Dạ vâng, thưa quý vị, như thầy vừa chia sẻ thì nếu như mà chẳng may trong gia đình chúng ta hoặc là có bạn bè mà chúng ta biết ai đó mà có cái tình trạng rối loạn tinh thần hay là có những cái bệnh về tâm thần ấy, thì đúng như thầy nói là chúng ta có thể đưa đến các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý là các bác sĩ về chuyên khoa, và đặc biệt hơn nữa chúng ta có thể đưa đến những cái vị thầy tâm linh của mình. Bởi vì hơn ai hết thì Thiện Tùng nghĩ rằng các ngôi chùa không chỉ là cái nơi mà chúng ta đến cầu xin cầu phúc, mà các ngôi chùa cần phải trở thành một cái bệnh viện tâm lý, và các vị thầy tâm linh là những người trước hết có thể lắng nghe chúng ta, mở hết lòng lắng nghe chúng ta, như vậy chúng ta cũng nhẹ đi rất nhiều rồi, đúng không ạ? Và hy vọng rằng sẽ có nhiều người tìm được cái hướng đi đúng đắn như vậy. Vâng thưa thầy, thầy chia sẻ như thế nhưng mà con vẫn băn khoăn, tại vì là ở trong dân gian ấy thì họ vẫn có cái câu là những cái người mà ra tay tàn độc với người thân ấy, thì họ vẫn có câu là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Và cái câu này trong chuyện Kiều ấy, thì nó nguyên văn là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Thế thì cái điều đó có được lý giải như thế nào hả thầy?
Cái đó là một hình thức khác của mê tín và đổ lỗi thôi, quy trách nhiệm vào ma và quỷ vốn mình không nhìn thấy thật, không chứng minh được, để dẫn đến những cái đoạn trường khổ đau. Thực ra đoạn trường khổ đau đó theo Phật giáo là gì? Là hệ quả tất yếu của các nhân do tự mình tạo ra hoặc người khác tạo ra dưới tác động của các duyên thuận tiêu cực, để dẫn đến là nỗi khổ, niềm đau và những điều đó, khổ đau đó nó nặng đến độ như là đứt ruột ra thành từng khúc. Cái ruột của mình đang sống mà mình chặt ra thành từng khúc giống như mình đã chết rồi, nó đau đớn. Và cái đau đớn là vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Thực tế như tôi đã nói đó, sau khi chết đều phải tái sinh, cho nên không có cái gọi là ma đưa lối, tức là ma quỷ dẫn dắt hay là quỷ đưa đường xui khiến dẫn đến cái tình trạng này tình trạng nọ. Tất cả đều do chúng ta tạo tác, hoặc là có ý thức hoặc vô thức, hoặc là có hiểu biết hoặc thiếu hiểu biết, và nó tạo ra những cái kết quả. Cho nên theo Đức Phật, chúng ta phải là người chịu trách nhiệm trước các kết quả tốt, hoặc là chịu trách nhiệm trước những hậu quả xấu, chứ không đổ lỗi cho ai, nhưng là đổ lỗi cho quá khứ vốn mình không kiểm chứng được, hay là đổ lỗi cho ma quái, ma quỷ mà vốn họ là không có thật, hay đổ lỗi cho một cái hoàn cảnh nào đó. Thì đó là cái cách để đào tẩu khỏi cái thực tại và bế tắc khổ đau thôi. Còn cái quan trọng nhất theo Đức Phật là gì? Trong mọi tình huống chúng ta chịu khó ngồi phân tích đâu là nguyên nhân. Có lần tôi thuyết pháp tại bang California vào năm 2008 đó. Sau buổi thuyết pháp đó, thì có một chị làm chủ tiệm nail đến hỏi rằng là lý do tại sao mà đến bây giờ gần 50 tuổi chị vẫn ở giá. Chị ấy thì có ngoại hình rất đẹp, ăn nói rất hữu duyên, đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà không có chồng. Thì chị ấy mới nói là đi gặp nhiều thầy bói, nói rằng là có một cái duyên âm bởi một ma nam mà ở kiếp trước đó, chị đã quỵt cái tình yêu của họ, cho nên họ đã chết oan và đeo bám để trả thù. Cho nên khi mà chị vừa quen với người nào đó là tìm mọi cách để phá đám cho chị không thể gọi là thành hôn được. Và chị nhờ đó là làm thế nào để giải được cái nghiệp trước đó. Thì thầy nói cách giải nghiệp trước đó gồm có những bước như sau là: thứ nhất là thay đổi nhận thức mê tín thành chánh tín, rằng việc đó là không có thật. Và phân tích về luật tái sanh. Thứ hai, thầy hỏi chị ấy rằng đó là trong mấy chục năm lập nghiệp trở nên giàu có đó, chị có dành thời gian đi du lịch hay là giao tiếp cộng đồng không? Câu trả lời của chị ấy là hoàn toàn không, vì chị ấy mê làm giàu, và nói cách khác là mê tiền. Thế đó là có thể chấp nhận được, thông cảm được, nhưng mà vì mê làm giàu cho nên không dám rời khỏi cái tiệm nail mà mình là chủ. Thế thay vì đó giao cho một cái người quản lý, mình tốn thêm mỗi tháng là 3,000 đô, mình bớt giàu thêm một chút, nhưng có thời gian lo cho bản thân mình, đi chỗ này chỗ nọ, thưởng thức cuộc sống, quen với con người thật, giao du tiếp xúc, thì từ từ đó cái tình duyên nó bắt đầu nó mới bén sanh được. Còn bây giờ không giao tiếp với ai mà đến là tiệm nail thì chủ yếu là phụ nữ hoặc là các ông đàn ông mà dạng BD, chứ là làm gì có mấy ông thật đàn ông mà xí soạn đi tới mà làm móng tay móng chân, vẽ móng tay móng chân đâu, mà làm sao mà có người để quen. Như vậy đây là nguyên nhân chị ấy tự đóng bít cửa ngõ tình yêu của mình và kéo dài cái việc đó đến vài chục năm, cho nên đến độ chị ấy cảm thấy nó quá quen thuộc rồi, cô không cần phải nỗ lực đi tìm kiếm ai nữa hết, cuối cùng ở giá. Do đó là không có nghiệp gì quá khứ trong trường hợp này, mà cũng không có nghiệp gì là ma âm, là ma nam mà đi theo đeo bám gì hết á, mà là do lối sống của chị ấy không biết quản trị thời gian, không biết sắp xếp cho mình, và cũng không từng là nhờ người thân là giới thiệu là mai là mối. Thì sau khi chỉ ra các nguyên nhân, chị ấy nói rồi thôi về kỳ này con sẽ đi du lịch và tới những cái chỗ nào đó có người Việt Nam nhiều để làm quen. Còn nếu mà không thích người Việt Nam thì cứ làm quen với những người Tây. Người Tây ta thương vợ lắm. Đàn ông Việt Nam đôi lúc có người thì thương vợ rất là nhiều, có người thì không có thương gì hết. Thôi cố gắng chọn những người nào là Phật tử thì vẫn tốt đẹp hơn. Trải qua đã gần 10 năm rồi, không có liên lạc lại. Tôi không biết là chị ấy có cải thiện được cái cuộc đời của mình hay không. Hy vọng là chị ấy đã có một tấm chồng rồi và cũng đã có một hai đứa con rồi, để vui với hạnh phúc trần đời.
Con này con nghĩ rằng nếu mà được chị được như vậy thì có lẽ là tất cả mọi người đều mừng với chị ấy. Nhưng mà con nghĩ rằng trước tiên ấy, là khi mà chị ấy nhận thức được cái điều giống như thầy chỉ dạy, nhận thức được những nguyên nhân, đâu là cái nhân đã gây ra cái quả như vậy cho mình trong nhiều năm qua, thì có lẽ là chị đấy sẽ ngấm cái vị đấy và chị sẽ có cách để hóa giải cái điều đó. Chính bản thân chị đấy phải hóa giải ạ. Vâng, thưa thầy, có một câu hỏi cuối cùng con muốn xin hỏi thầy ạ. Là thực ở trong cái văn học cổ ấy, và trong cái văn hóa dân gian, và thậm chí là cả trong Phật giáo dân gian của Trung Quốc, Việt Nam và các nước ở vùng Đông Á nữa, thì từ xưa là đều không ít cái câu chuyện là có hương linh sẽ tái sinh vào trong những gia đình để đòi nợ hay là trả thù ạ. Thì cái chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào thưa thầy ạ?
Đây là một câu hỏi rất là phức tạp và khó trả lời. Thì chúng ta nên nhìn nhận vấn đề đó dưới một số góc độ sau đây. Điều 1, trên 90% mối quan hệ huyết thống trong gia đình, bao gồm cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em, được xây dựng trên nền tảng của nhân và duyên. Nhân duyên của quá khứ, nhân duyên của hiện tại, và có thể tiếp nối nhân duyên của tương lai. Chúng ta phải nhận thức được điều đó. Và chỉ có 0% hoặc nhiều nhất là 1% thôi, theo đánh giá chủ quan của tôi, rằng đó, sự có mặt của một thành viên nào đó trong một gia đình dưới hình thức là đi đòi nợ hay là trả nợ, cái đó là không đáng kể. Và đừng nên bận tâm về cái tình huống không đáng kể này, để chúng ta không cố tình hoặc là vô tình lý giải sai về bản chất nhân quả trong tái sanh và trở thành là người thân của nhau trong một gia đình hay trong một họ tộc. Điều 2, tôi nói thêm về tình huống là đòi nợ hay trả nợ. Trường hợp trả nợ đó, nó có thể xảy ra theo một cái cấu trúc như thế này. Người đó trả nợ là một người tốt, ứng xử với những người xung quanh, bao gồm cha mẹ, anh chị em, thậm chí là con cháu của mình, rất là tốt, bằng lòng từ bi, nhân ái, nhân hậu, làm hết tất cả mọi thứ, không nề hà cái gì hết, phục vụ cho người thân như là chính phục vụ cho mình, tức là vô ngã vị tha cao cả. Nhưng á, bù đắp lại, thay gì đó là người thân mình biết ơn, đằng này đó không có người thân nào biết ơn, và xem rằng đó như là cái nghiệp mà mình bắt buộc phải làm. Người ta lợi dụng vào cái tình thương đó, lợi dụng vào cái sự quan tâm đó, lợi dụng vào sự dấn thân đó, và không ai biết ơn hết. Thậm chí có thể nói những lời khó nghe, có hành động ứng xử rất là khó chịu, thậm chí có thể bạo lực ở gia đình đó. Thì trong tình huống đó có thể tạm gọi là một trường hợp của trả nợ. Thì nó có thể xảy ra bằng cái cách thức như thế này. Tức là đương sự đó ở trong một cái kiếp trước nào đó đã quỵt nợ hoặc là gây nợ, gây cái đau khổ niềm đau cho rất nhiều người. Rồi đến lúc chết mới hối hận. Và khi hối hận thì mọi việc nó đã trở thành hậu quả rồi. Cái đau khổ niềm đau đó không thể là được điều trị được, không thể trị liệu gì qua được. Nhưng mà người này đó mang một cái tâm niệm là tôi sẽ đền trả nợ, tôi sẽ làm một cái gì đó xứng đáng để giải quyết các cái hậu quả mà tôi đã lỡ tạo ra. Nhưng mà nghĩ xong là người đó cũng chết, rồi nó cũng không thể tiếp tục ngay trong cái lúc được giác ngộ đó, ở một cái kiếp nào đó để chuyển các nghiệp xấu mà họ đã làm. Thì khi sinh ra đó, bằng nhận thức cam kết đó, bằng cái sự tử tế đó, họ có mặt ở trong một gia đình mà toàn là các thành viên lợi dụng nhưng mà không hề biết điều, có không hề biết ơn, có không hề đó là đánh giá cao. Họ đến để trả nợ thôi. Thì đó là những cái tình huống mà hiếm khi xảy ra lắm, nhưng vẫn có. Còn là tôi không muốn phân tích về cái tình trạng đi đòi nợ, bởi vì nó dễ bị ngộ nhận vào những cái tình huống là gì? Mình ứng xử sai, ứng xử thiếu hiểu biết, ứng xử trái với tất cả lương tâm và đạo đức, hay là mặc định quan hệ huyết thống trong gia đình, rồi mình lại đó là cố tình lý giải rằng là vì kiếp trước đó là mình đó là bị người ta giật nợ cho nên bây giờ mình đi đòi nợ. Ai chứng minh cho việc đó? Vì ở kiếp trước mình không có kiểm chứng được. Cho nên đó, phần này là khỏi phải phân tích, vì cái cơ hội mà đi đòi nợ không có nhiều. Còn cái người trả nợ bằng cái lương tâm cao quý đó là lúc là họ tốt quá, và cái tốt đó bị lợi dụng. Cũng có những tình huống thực ra nó không phải là nợ gì hết, nhưng mà bị lợi dụng bởi lòng tốt. Rồi mình cứ nghĩ thôi, nhân làm thế nào thì chúng ta hưởng quả như thế, ta làm tốt cho người thân vẫn còn tốt hơn là không làm một cái gì hết. Cho nên hiểu đạo rồi, phụng sự dấn thân, đóng góp vô ngã vị tha, thì rất nhiều người mặc dù biết là người thân mình lợi dụng mình, mà lợi dụng một cách không biết ơn, lợi dụng một cách phũ phàng, vẫn tiếp tục trở thành người tốt. Thì trường hợp đó vẫn có, cũng chẳng có phải là một cái sự trả nợ nào hết, nhưng mà vì người đó sống cao thượng thế thôi. Nhưng đến lúc nào đó người đó phải tách rời để người thân không tiếp tục trở thành kẻ dựa dẫm một cách là thiếu hiểu biết, hay là dựa dẫm một cách không biết ơn. Thế vì dựa dẫm như thế đó là đang gieo nghiệp xấu. Mà đang khi mình là Phật tử rồi, mình biết đó, là khi thi ơn thì không cần đền đáp, nhưng kẻ tiếp nhận ơn đó thì không thể phủ phạt. Còn nếu người nhận ơn mà phủ phàng quá, mà mình tiếp tục mình trao ơn cho họ, là mình đang gián tiếp tạo nghiệp xấu cho họ. Đó là điều nên tránh. Đại đa số các tình huống còn lại là nhân và duyên, với cái mẫu số nghiệp là gần bằng nhau. Và ở những cái kiếp trước cũng chưa chắc đã từng gặp nhau, từng giao tiếp nhau, từng sống chung nhau, từng làm việc chung nhau, hoàn toàn cũng chưa chắc là có trường hợp đó. Nhưng mà vì cái mẫu số nghiệp là nó ngang nhau, cho nên là ở kiếp này chúng ta sanh ra làm người thân của nhau thế thôi. Rồi bằng chế độ giáo dục, bằng cái sự dẫn dắt của tôn giáo, rồi bằng cái lương tâm của mỗi con người, rồi với một cái môi trường sống tốt, thì dầu ở kiếp trước chúng ta chưa từng là người thân của nhau, ở kiếp này chúng ta sống đàng hoàng, tử tế, nhân ái, nhân hậu, có tình người, có tình thân với nhau. Việc đó xảy ra rất nhiều, mà phần lớn là có thể là đại đa số các tình huống nó thuộc về dạng này. Tôi tạm gọi là gì? Trước lạ sau quen, bằng cái mối quan hệ huyết thống. Mà cái con người đó là được khích lệ bởi luật pháp, là mình quan tâm đến người huyết thống, rồi mình truyền trao cái sở hữu hợp pháp của chúng ta cho người huyết thống qua luật kế thừa, thì tự động chúng ta có tình thân hơn, có tình thương hơn. Đang khi đó những người dương nước lạ có thể là khổ đau hơn, bế tắc hơn, trở ngại hơn người thân của mình, chúng ta đôi lúc không màng đến. Còn người thân đó thì mình đau như là cắt đứt ruột gan của mình, cho nên thúc đẩy là mình buộc phải làm, buộc phải đóng góp, buộc phải phụng sự. Thì nói tóm lại, đang khi chúng ta là những người phàm, không có kiến thức về túc mệnh minh, tức là tự giác thấy rõ về những kiếp sống quá khứ, chúng ta không nên quá bận tâm mối quan hệ giữa mình và những người thân trong nhà, rằng mình đang đòi nợ hay là mình trả nợ. Đừng nghĩ đến điều đó, mà hãy cứ sống tử tế với nhau, sống bằng tâm từ bi nhân ái, hiểu biết rộng lượng, tha thứ bao dung, phụng sự dấn thân đóng góp, nhưng với điều kiện là việc làm đó đừng tạo ra sự ỷ lại và dựa dẫm thiếu biết ơn của người thân, thì các đóng góp đó được xem là chân chính và đáng được khích lệ.
Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là qua một thời gian, chúng ta đã được thầy chia sẻ với chúng ta về cái câu chuyện, từ cái câu chuyện một cái vụ án rất là thương tâm, nhưng mà chúng ta có dịp dưới góc nhìn Phật giáo, chúng ta được nhìn sâu sắc hơn, sâu rộng hơn, hiểu thêm nhiều lẽ về cuộc sống cũng như là dưới cái kiến giải của Phật giáo. Đúng như thầy chia sẻ, có thể nhiều người gặp những cái chuyện không may trắc trở trên cuộc sống của mình, Thế nhưng mà giống như Thiện Tùng cũng vừa chia sẻ là câu chuyện của trong cuốn sách Liễu Phàm Tử Huấn hoặc là Làm Chủ Vận Mệnh, thì rõ ràng người ta có thể chuyển cái nghiệp xấu của mình trở thành cái thiện nghiệp, và cái điều đó thì Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh, đúng không thưa quý vị? Và Thiện Tùng cũng xin chia sẻ một chút, đó là câu chuyện như thầy vừa nói, là câu chuyện nếu như mình trong gia đình mình có những cái chuyện mà người thân đối xử với mình không tốt, mình có lẽ là mình cứ nên vui vẻ và mình làm hết sức. Thì Tùng nhớ đến câu chuyện của một người quen, đó là bác Lê Văn Ý, năm nay gần 80 tuổi, ở huyện Mỏ Cày Nam của Bến Tre. Bác là người tham gia cái cuộc chiến tranh Việt Nam, và bác làm giao liên từ năm 13 tuổi, và sau đó thì bác bị thương tật 83%. Nhưng mà từ những cái năm 75-76, mặc dù đất nước còn rất khó khăn, nhưng bác đã bỏ tiền của gia đình ra giúp rất nhiều các em học sinh nhà nghèo có nguy cơ bỏ học được đến trường. Và lúc đó thì anh chị em trong gia đình không ai đồng ý cả, thậm chí còn nhiếc móc, mắng chửi bác. Thế nhưng mà về sau bác không chịu đựng được, thì bác để lại toàn bộ gia sản cho mấy anh chị em trong gia đình, và bác ra đi với hai bàn tay trắng. Và bác sống ở một căn lều ở bên sông Hàm Luông. Thế nhưng mà đến nay thì trong gần 40 năm đó, bác đã giúp được hàng chục em học sinh tới trường, và có một em có cái học vấn cao nhất là em đi làm nghiên cứu sinh, tên là Nguyễn Văn Tài, làm nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc từ trường Đại học Cần Thơ. Và sau đó thì chính những cái anh chị em trong gia đình bác đã phải nghĩ lại, và phải họ khóc lóc, họ xin lỗi, bác và muốn trả lại nhà nhưng bác không nhận nữa. Và khi mà Thiện Tùng gặp bác ở Bến Tre thì con có hỏi bác một câu là vậy thì khi mà bị chính người thân của mình đối xử như thế, thậm chí là coi như là chắc là nghiệp chướng đúng không thầy, thì bác có buồn không? Thì bác nói một câu thôi ạ, một câu mà khiến cho con vô cùng sững sờ. Và con nghĩ rằng mình đang đi muốn chia sẻ Phật Pháp, mang tặng sách, tặng đĩa cho bác. Thì lúc đó, tại vì đang đi xe chở bác, thì chắc là có dịp chắc phải dừng lại và bái lại bác. Bởi vì bác chỉ nói một câu thôi là người ta nói đây là thế gian chứ có phải thế thiệt đâu mà buồn. Dạ.
Bác Ký nó cũng đã có chia sẻ chúng ta trong cái chương trình Gương Sáng cho khóa tu tuổi trẻ hướng Phật, cũng có giao lưu và tặng sách, và sách bút ký của bác ấy cũng có phát hành ở dưới phòng sách của chùa Giác Ngộ. Các bạn và các Phật tử có thể xem lại để lên với có tinh thần cho mình, và một tấm gương phấn đấu rất là cao quý, và đóng góp của bác ấy là đáng được trân trọng bởi nhiều người.
Kính thưa quý vị, thì tôi nghĩ rằng
Góc nhìn Phật giáo, chương trình Góc nhìn Phật giáo số 13 hôm nay đến đây thì xin tạm dừng tại đây. Nhưng hy vọng rằng câu chuyện từ một câu chuyện thương tâm, nhưng mà dù ít sự kiến giải của thầy dưới góc nhìn Phật giáo, thì chúng ta đã hiểu nhiều điều hơn trong nhiều lẽ đời hơn trong cuộc sống của chúng ta. Và hy vọng rằng quý vị sẽ cùng chúng ta chia sẻ những góc nhìn Phật giáo như thế này, để chúng ta có một cái nhìn sâu rộng hơn, sâu sắc hơn và nhân văn hơn.
Từ những câu chuyện rất thương tâm như vậy. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại Chánh Điện Chùa Giác Ngộ, cũng như quý vị quan tâm theo dõi trên website Đạo Phật Ngày Nay, cũng như là live stream của Facebook, fanpage.